Phần 1 Chương 1
Thục Nghi là con một ông giáo học người Huế. Nàng sống ở quê cha tới 10 tuổi. Rồi khi cha thất lòng, nàng theo mẹ trở về tỉnh Tân An. Sau đó Thục Nghi đi học ở trường nữ học đường. Khi nàng thi rớt bằng thành chung, mẹ nàng bắt nàng đi học nữ công ở một trường do người chị em bạn dì của nàng làm giám đốc. Ở đây, Thục Nghi quen một cộng sự viên của tờ báo dành cho phụ nữ do bà Ngọc, chị nàng làm chủ bút. Chàng tên Đức, dòng dõi quý phái, con trưởng nam của một ông đốc phủ sứ ở Vĩnh Long. Đức có du học bên Tây, chỉ đậu bằng tú tài toàn phần, rồi vì nạn kinh tế phải trở về nước. Chàng viết báo lăng nhăng để đỡ buồn. Thật ra, chàng chỉ có phận sự giúp cha coi sóc nhà cửa, thâu góp lúa ruộng. Chàng lớn hơn Thục Nghi 10 tuổi, là tay từng trải lịch duyệt. Đức và Thục Nghi yêu nhau. Sau đó, Đức được cha cho phép cưới nàng. Lễ cưới thật giản dị tại Sài Gòn. Hai vợ chồng ghé Bến Tre, nơi ông đốc phủ đang nhậm chức để hưởng tuần trăng mật. Tuần lễ sau, cả hai phải về ngôi nhà hương quả ở Vĩnh Long. Chiếc xe Citroen ngừng trước cái cửa ngõ kết bằng hai cái bông giấy đỏ uốn cong. Đức dây qua vợ. Ở nhà ba anh, em sẽ đương đầu với một đám son phấn quần hồng. Thục Nghi lo ngại. Phải chi em biết anh là con trưởng của một thế gia vọng tộc. Em khỏi thèm ưng đi. Đức hù vợ thêm một chập. Vào trỏng rồi em sẽ thấy cả một triều đình, đủ thứ lễ nghi. Thục Nghi hấy chồng một cái. Anh mà nhát em hoài, khuya nay em cuốn gói về Sài Gòn đó. Nhà của Đức là một ngôi nhà ngói 5 căn giữa một khu vườn rộng 2 mẫu. Trong đó có ao sen, có nhà thủy tạ. Đây là ngôi nhà hương quả của ông đốc phủ sứ Trần Ngọc Bảo, cha ruột của Đức. Ở trong tỉnh Vĩnh Long, nhiều nhà giàu có chỉ biết lấy cái họ của mình rồi ghép vào hai chữ phủ đường. Ông bá hộ Huỳnh Văn Ích cho thợ khắc trên tấm liễn gỗ mun chữ Huỳnh Phủ Đường. Cứ như vậy, nhà của ông huyện Bùi Minh Hiển tên Bùi Phủ Đường, còn nhà ông kinh lý Nguyễn Văn Thọ mang tên Nguyễn Phủ Đường. Riêng quan đốc phủ sứ trước kia có học chữ Nho nên không muốn trùng lẫn vào sự tầm thường đó. Ông đã thường nghe trong truyện Kiều bốn chữ Kim Mã Ngọc Đường để chỉ sự cao sang quyền quý. Bởi đó, tấm biển trên cửa chính, ba chữ Kim Mã Trang, phơi phới khoe màu vàng ống theo lối chân phương. Đức bốc càng tin tin, một người đàn bà trạc 50 tuổi, mặc áo túi bông lòe loẹt và quần vải xăng đầm, bóng láng chạy ra mở cửa ngõ. Đức hỏi lớn, bà Bảy, có ai ở trong nhà không? Bà Bảy, người tớ gái, đã theo hầu bà đốc phủ sứ bảo. Mẹ ruột của Đức từ thuở bà đốc phủ mới về nhà chồng. Bà Bảy trả lời. Có cô Sáu và mấy cô con bà Năm. Rồi bà quay qua Thục Nghi. Mợ hai đây hả? Đức gật đầu. Thục Nghi lễ phép cúi đầu chào bà. Nàng phải tỏ vẻ kính trọng người đàn bà đã hầu hạ mẹ chồng mình từ khi còn xuân xanh. Đức nói. Bây giờ á, má anh đã qua đời rồi, bà kế mẫu của anh á, cũng phải tử tế với bà này. Bà Bảy thò đầu vào cửa xe, ngắm Thục Nghi từ đầu xuống chân một cách soi bói. Bà chợt thấy nàng có vẻ mặn mòi, hiền hậu trong chiếc áo dài bằng hàng bơm bay màu hồng phấn, nên nhếch một nụ cười thân thiện. Mợ đi đường xa, coi mệt đừa. Đức lái xe vào trong, theo lối đi trải sàn trắng. Viền cây bông công chúa lẫn cây lăng hậu hai bên. Cái sân lót gạch tàu đỏ sậm, bày hòn giả sơn, hồ bán nguyệt và những chậu cúc, mai chiếu thủy, lan và đủ thứ cây kiểng như cây cần thăng, bùm sụm, kim quýt, bông sa. Chiếc xe không vào sân mà rẽ qua phía nhà xe theo lối đi tráng xi măng. Đức mở cửa xe cho vợ bước xuống. Bây giờ trời đã xế bóng. Nắng còn chói sáng trên những ngọn cây sao cao vút. Chung quanh dinh cơ lặng ngắt. Bà Bảy rủ Thục Nghi. Vô nhà đi mợ, mợ để vali cho tôi xách. Thục Nghi e dè đi theo người đàn bà quản gia, đi vòng qua phía nhà sau. Đây là một gian nhà ngó ra sông, khá rộng, bày đầy những bàn ghế, tủ bằng cây nu lẫn cây cẩm lai. Trong buồng, tiếng nói cười lanh lảnh vọng ra. Bà Bảy hô lớn. Các cô đâu rồi? Có nàng dâu trưởng nhà này về tới đây nè. Ba cô gái từ trong buồng kéo ra. Nói chung, nước da cô nào cũng màu bánh ít. Nhưng mình dốc họ dông dãi. Tướng đi thì yểu điệu. Cô thứ nhất, mặc áo bà ba màu hường lợt, nên không hợp với nước da. Cô thứ hai, mặc toàn bằng nhiễu trắng. Còn cô nhỏ tuổi hơn hết, trạc 16. Thì mặc cái áo sẫm tay cột bằng hàng màu cà phê sữa. Bà Bảy giới thiệu cô nhỏ tuổi. Đây là cô Sáu Niệm. Cô Sáu Niệm thân mật vỗ vai chị dâu. Hôm đám cưới anh chị, em mắc đi qua Cần Thơ, hốt thuốc trục con tê nha, ra ngoài bụng, nên chị em mình nó chưa gặp nhau. Thục Nhi hơi bẽn lẽn, bà Bảy chỉ hai cô kia. À, đây là hai cô con gái bà Năm, chắc mợ nghe nói tới bà Năm chứ. Bà Năm là em ruột của quan đốc phủ, chẳng may chết sớm, nên hai cô qua đây, để mà khỏi bị mẹ ghẻ ăn hiếp. Cô lớn tức là cô Hai Diệm, còn cô em là cô Ba Ngoạn. Cô Hai Diệm bắt lỗi. Bà giới thiệu lung tung quá à. Cô Ba Ngoạn niềm nở. Thôi, để chị hai thay áo, rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Thục Nhi nói với các cô em chồng. Xin lỗi cho ta đem hành lý vào nhà, rồi sẽ tâm sự với mấy cô. Cô Hai Diệm nói. Chị là bậc trưởng thượng ở trong nhà, có gì phải dạy biểu em út chứ. Cô Sáu Niệm liếc xéo cô em họ một cái rồi nắm tay chị dâu. Thôi chị em mình đem rương trắp vào buồng. Em có sai sắp nhỏ dọn cho chị căn buồng ngó ra sân phơi lúa. Cô Hai Diệm liếc xéo lại cô Sáu Niệm. Nghe tin chị sắp về, chị Sáu tôi trọn đêm rồi có ngủ nghe gì được đâu. Chỉ mong cho trời mau sáng để xem mặt chị dâu coi thế nào. Cô Sáu Niệm. Chắn chị hai không xấu xí. Cô Ba Ngoạn gật đầu. Chị hai coi mứa quá à. Thục Nghi phân vân, không hiểu hai cô em họ chồng có nói móc họng mình không. Nàng nhìn qua cô Sáu Niệm, thấy vẻ hớn hở của cô chợt an lòng. Bàn tay cô Sáu nắm chặt lấy bàn tay nàng. Khi Thục Nghi đem rương trắp vào nhà xong, thì Đức đem chiếc xe đạp ra sân, rồi đạp một nước ra ngõ. Thục Nghi rửa mặt, rồi bận đồ mát bằng lụa màu hột gà. Nàng đem ba gói quà tặng cho ba cô. Mỗi gói có một bộ lược và quạt bằng đồi mồi, một chai nước hoa và một xấp lụa Hà Đông. Cô Hai Diệm liền trách. Chỗ chị em với nhau mà mày đặt, e nó lật lạc tình nghĩa đi. Cô Ba Ngoạn chỉ nói dõng dẹn hai tiếng cảm ơn. Rồi lủi vào buồng riêng dành cho hai chị em của cô. Thục Nhi xuống bếp, gặp hai người tớ gái là Lụa và Gấm. Nàng nhỏ nhẹ hỏi, hai em nấu cơm rồi hả? Gấm nói, dạ chưa, ở đây ăn cơm tối lắm. Thục Nhi hỏi lại Lụa, ở đây có chữ chiều không em? Lụa lễ phép, dạ không, nhưng ở đây có rẫy bán rau cải, hành hẹ. Thục Nghi bước lên buồng, lấy ba gói quà tặng khác cho bà Bảy, cho Gấm và Lụa. Hôm qua, khi còn ở Sài Gòn, nàng đã dò hỏi Đức về những người đang ở trong nhà và nàng ngồi xe kiến ra chợ Bến Thành mua một mớ tặng phẩm. Về nhà chồng, nàng nghĩ tới việc mua chuộc lòng người trước đã. Bà Bảy được một xấp the la cải để may áo. Còn Lụa và Gấm được một xấp sim đen để may quần, một xấp vải trắng hiệu Trái Đào để may áo bà ba. Thục Nghi sai Lụa đi vào sớm mua thức ăn, rồi nàng chững chạc làm bếp, một cách vén khéo, sành sỏi như đã ở nhà này từ thuở nào, trước cặp mắt ngạc nhiên của cô Hai Diệm. Cơm vừa dọn lên thì Đức về, chàng mua trà, bánh trung thu và một cân mứt hột sen. Còn một tuần nữa mới tới rằm trung thu, Vậy mà chàng đã chuẩn bị phẩm vật rồi. Cô Sáu Niệm từ trong buồng bước ra. Cô trang điểm rực rỡ. Chiếc áo gấm Thượng Hải màu vàng càng làm cho những món nữ trang cẩn hột xoàn chói thêm. Đặc biệt nhất là cô Sáu không bới tóc, rồi dắt trăm và nỉa như đàn bà tân thời lúc bấy giờ. Cô cuốn tóc theo kiểu lèo, dẹp dẹp như là cái bánh tiêu, nên phơi cái ót tuy không trắng lắm nhưng mịn màng. Cô Sáu ổn ẻn hỏi, thế chị hai á, coi em đẹp không? Thục Nghi cười, cô không ăn cơm sao? Cô Sáu Niệm nói, em đi ăn cưới con ông Kinh Lịch Bổn ở cầu Cái Cá với dì Hai Diệm. Cô Ba Ngoạn nói, chị Sáu Niệm mà son phấn thì có thua gì hai cô Năm Phỉ Phùng Há đâu. Cô Sáu Niệm điếc điếc cười cười, tôi giống cô Đào Sáu Ngọc Sương chứ. Rồi cô dây qua Đức, cho em mượn cái xe nghe. Đức xa sầm, mày lái xe hay là cần sấp phơ? Em biết lái mà. Cô Hai Diệm cũng từ trong buồng bước ra. Cô mặc áo nhiễu trắng, đeo bông đầm, cũng son phấn, nhưng ngặt một nỗi da cô đen lại khô. Khi dồi phấn, không lót kem nên móc thớt. Đức chân hững, ủa, hai đứa bay đi rồi cơm nước ở đây ê hề, làm ăn sao hết? Cô Hai Diệm nói, chỗ bè bạn với nhau, không lẽ không đi, chứ hôm nay em bị bệnh kiết, ăn uống gì đặng. Đức hỏi lại, thế còn con Ngoạn? Cô Ba Ngoạn, em có quen biết cô gái ông Kinh Lịch Bổn, nhưng mà không có thân. Đức không nói gì, chàng sai thằng Tốt, đứa tiểu đồng của chàng. Này, mày qua, mời ông bà Đốc Hải qua đi chơi. Thục Nghi nghe có khách nên bước vào buồng bỏ áo túi, mặc áo bà ba. Nàng cũng có nghe Đức nói tới ông Đốc Hải, anh em cô cậu với Đức. Đốc Hải liếp vợ giàu, miệt Tràm Vinh, làm đốc học một trường tư thục bậc tiểu học, hiện ở cách đây một cây số. Quả nhiên, một lát sau ông bà Đốc Hải tới. Ông Đốc Hải cao, trắng trẻo, còn bà vợ thì da ngăm ngăm, răng kích trịch, dốc mình nhỏ nhắn nhưng cân đối. Nghe nói bà Đốc có bà con ở bên cha cô Hai Diệm sau đó. Bà Đốc Hải, đâu? Cô em bạn dâu của tôi đâu rồi? Thục Nghi bước lại ngượng nghịu chào ông bà Đốc Hải. Bà Đốc Hải quan sát nàng một chập rồi nói, sáng mai thím lại nhà vợ chồng tôi chơi. Nhà tụi tôi ở đầu cầu chứ có xa xôi gì. Ông Đốc Hải trách Đức, dữ ác không? Toa dám leo lên Sài Gòn cướp vợ chứ. Bà Đốc Hải liếc xéo qua Thục Nghi, mà cướp vợ lại không kèn không trống nữa chứ. Ông Đốc Hải đỡ lời, thì cũng có tiệc tùng ở cao lầu Chợ Lớn. Cậu Đốc Phủ mắc việc quan ở tại Bến Tre, làm sao tổ chức đám cưới cho rình rang được. Bà Đốc Hải liếp vào mâm cơm, đây là lượt đánh giá lần đầu về tài khéo của Thục Nghi. Những đôi đũa son rất ăn màu với những chiếc chén màu ngọc thạch đặt trên chiếc khăn trải bàn xám lợt. Bà Đốc Hải hỏi cô Ba Ngoạn, ủa, hai cô tiểu thư kia đâu rồi? Hai chị đó đi ăn cưới rồi. Bốn người đồng ngồi xuống bàn. Dưới ánh đèn măng sông sáng quắc, bà Đốc Hải nhìn dĩa cua răng muối liền nói, à, món cua răng muối không có tôi nhúng đũa rồi đó. À, tôi có chữa, mà ăn thứ này thì đẻ con ra nó ngang như cua. Đức cắt cớ, còn tôm? Tôm thì được, nhưng mà con tôm á có phần ở trên đầu, nếu ăn rồi tôi đẻ con. Biết con có ngu hay không, dòng dõi bà con mình á đều á ăn học thành tài cả. Thục Nghi liền mời, mời chị cầm đũa, hôm nay á thịt vịt xiêm. Bà Đốc lại trề môi, ăn vịt xiêm rồi đẻ con gái, nói tiếng kháp kháp, ai thèm cưới nó. Đức phì cười, Vậy chứ không lẽ chị ăn cơm trắng cá kho tiêu sao? Bà Đốc nói, nói chơi với chú thím, chứ tôi mới ăn cơm xong. Chỉ có nhà tôi, vì ổng uống rượu lai rai hồi trưa nên chẳng có hộp cơm ở trong bụng. Thục Nghi liền xay lụa lấy trái cây ra mời. Bà Đốc cười, mấy cái thứ này chắc là thanh tao, đẻ con ra thế nào nó cũng... Ông Đốc cắt lời vợ, thế nào nó cũng giống tía má nó. Cơm nước xong, cô ba ngoạn rút em về buồng. Thục Nghi chợt thấy lúc nào cô cũng có vẻ buồn buồn, nhưng không có vẻ quậu quọ, như cô có tâm sự gì đó. Vợ chồng ông Đốc Hải ở chơi tới 10 giờ mới cáo lui. Cũng vừa lúc đó tiếng xe inh ỏi vào trong sân. Thục Nghi say gấm và lụa múc nước vào hai cái thau đồng cho hai cô Diệm và Niệm rửa mặt. Nàng cũng làm cho chồng một ly trái vải nước đá rồi ngồi ở bộ gián chờ hai cô em chồng. Cô hai Diệm niềm nở, bộ chị chưa ngủ hả? Còn sớm mà cô hai. Cô Sáu Niệm che miệng ngáp, ngủ thôi, vì hai Niệm mà. Rồi cô dây qua chị dâu, chắc chị thức chờ tụi em về chứ gì. Thục Nhi nói, hồi ở Sài Gòn ít khi tôi ngủ dưới 10 giờ lắm. Cô hai Diệm lấy hộp xà bông thơm và cái khăn bông trắng nõn đi tắm. Khi ra khỏi nhà tắm, cô than là đau bụng. Thục Nghi chợt nhớ tới bệnh kiết lỵ của cô. Nàng kiếm Gấm hỏi, ở đây có tiệm thuốc bắc nào không em? Gấm nói, dạ, có tiệm Hạnh Qua Đường ở bên kia cầu sắt, nhưng bây giờ họ đóng cửa rồi. Vậy em có quen với họ không? Dạ có. Vậy mợ với em đi qua bển. Em kêu chú shopper đi với mợ nha. Dạ, chú shopper đi về thăm nhà rồi. Vậy em đốt đèn lồng kiến đi. Thục Nghi đoán là Đức đã ngủ rồi. Nàng dặn bà Bảy không được làm rùm. Thục Nghi mở rương lấy quyển sách biên những thăng thuốc gia truyền do cha nàng sao lại. Nàng lấy giấy chép cẩn thận ra tờ giấy riêng, rồi mặc áo dài, xách đèn lồng kiến đi với Gấm.
Chương 2.
Cuộc đời làm dâu của Thục Nghi không bị chèn ép gì nhiều về mặt tinh thần, vì nàng khỏi phải hầu hạ cha mẹ chồng. Ông Đốc Phủ Sứ hiện đang nhậm chức ở xa, chỉ mang theo một cô vợ bé có bóng sắc. Còn bà vợ kế của ông thì có mặt cũng như không, vì bà ăn chay trường, lo tu niệm. Chỉ ở trong gia đình chồng 3 hôm mà Thục Nghi đã biết rành sự bí mật của gia đình này qua miệng thèo lẻo của bà Bảy. Nàng mua chuộc bà ta rất mực, may áo cho bà, mua tặng bà trà bánh để khai thác ở bà những gì mà Đức chỉ cho nàng nghe một cách mù mờ. Sau khi mẹ của Đức qua đời, ông Phủ có tái hôn với một cô gái con một nhà nho miệt Lộc Hòa, rất hiền hậu xinh đẹp. Người vợ này sanh cho ông một đứa con trai nhưng bị bệnh sưng phổi chết lúc 10 tháng. Sau đó bà sinh thêm một cô gái đặt tên Kiên. Khi Kiên lên 5 tuổi, thì ông Phủ lại mê một cô gái làng chơi, người Minh Hương, rất đẹp. Trở lại hắt hủi bà vợ kế. Vì chấp nối không có hôn thú, bà Phủ, mẹ của Kiên, phải rời khỏi nhà chồng. Cô gái làng chơi mua chuộc bên chồng, làm cho hai người chị của ông Đốc Phủ ghét bà mẹ của Kiên ra mặt. Dù bà này rất hiền hậu nết na, bà chợ lớn, tức cô gái làng chơi người Minh Hương, khéo dèm xỉm tình địch với họ hàng bên chồng, nên dần đàn áp trước mặt họ. Bà Đốc Phủ, mẹ của Kiên, trở thành con người nham hiểm, chỉ đem mặt từ bi ra che cái tâm địa hốc hiểm tối tăm. Sau đó bà Phủ, mẹ của cô Tư Kiên, bỏ về Lộc Hòa làm ruộng, cắn răng cam chịu hết cực nhọc. Kiên theo mẹ đi giữ trâu cắt lúa liên tiếp trong 5 năm, nhờ có chút ít đất cát riêng. Gặp lúc trúng mùa, mẹ của Kiên lại có của ăn của để, Ngoài ra bà mở thêm hàng xén, tạo thêm ruộng. Chẳng bao lâu từ cái chòi lá lụp sụp, bà cất được nhà cửa khang trang. Cô Tư Kiên lớn lên, được đi học tới bậc trung học. Từ nhỏ cô nuôi một mối thù với bà chợ lớn và nguyện sẽ trả đũa đích đáng. Cô lại khám phá ra bà chợ lớn có một tên nhân tình người khách trú ở miệt Bình Tây, và bà đem của cải của ông đốc phủ để nuôi tình nhân. Kịp lúc bà chợ lớn làm nũng bỏ nhà ra đi, cô Tư Kiên đem người dì ruột chỉ lớn hơn cô 4 tuổi vừa quá chồng gán ép cho cha. Ông đốc phủ lại sam vô bẫy của cô con gái đam mê bà Út, dì ruột của Tư Kiên. Thế là bà chợ lớn bị hất chỗ, chỉ tội nghiệp cho cô Sáu Niệm, con của bà phải chịu hoàn cảnh na ná như cảnh mồ côi. Cô Tư Kim vạch rõ cho cha biết cuộc ngoại tình của bà chợ lớn. Tuy vậy, cô không ghét cô Sáu Niệm. Quả thật, cô Tư Kim thật thông minh sâu sắc. Cô muốn khôi phục cho mẹ địa vị cũ, để sau này cô sẽ có chồng danh giá. Nhưng bà mẹ lại đâm ra chán đời, không thiết trở về bên chồng. Cô Tư năn nỉ khóc lóc với mẹ rằng không có kẻ danh giá nào chịu đi hỏi một cô gái tuy có tiền nhưng ở miệt vườn, không có cha, chỉ có người mẹ bị ruồng rẫy. Bà mẹ buộc lòng phải về với ông phủ với vẻ thờ ơ, và bà giao hẹn với con gái là khi cô có chồng bà sẽ đi tu. Sau đó ít năm, cô Tư Kiên được một ông bác sĩ đi cưới. Bà đốc phủ sứ toan đi tu, nhưng cô Sáu Niệm lại khóc lóc cản đảng. Cô Sáu rất dễ thương với mọi người, nên lấy lòng được bà đích mẫu của mình. Do đó bà đốc phủ sứ chỉ tu tại gia. Bà cho phép bà chợ lớn về thăm con, nhưng từ khi mở mắt chào đời, cô Sáu Niệm được mẹ giao cho bàm vú nên không có tình quyến luyến với mẹ. Bà đốc phủ mẹ của Kiên cũng chợt thấy con gái mình nhiều tham vọng và sâu sắc khôn lường. Bà thường chắc lưỡi là con bà không giống tính bà, cứ gây thêm quả báo. Đối với ông đốc phủ, tình nghĩa vợ chồng của bà cũng đã cạn. Bà chỉ ở ngôi nhà hương quả này để cho có người chủ phụ trong nhà và dạy dỗ hai cô cháu chồng mồ côi. Thục Nghi về đây được 2 ngày, thì bà đốc phủ cũng từ Lộc Hoàm về. Nàng kêu bà bằng má, không như Đức chỉ kêu bà cái mẫu của mình bằng gì. Nhìn qua Thục Nghi, bà đốc phủ biết là nàng khôn ngoan, nhưng không xảo quyệt nên bắt đầu tính cẩn ngay. Ngoài ra cô Hai Diệm cũng bớt nói mắt mỏ với Thục Nghi từ khi nhận chén thuốc của nàng để trị bệnh kiết lỵ. Sáng hôm nay, Thục Nghi dậy sớm, nàng đã nhè nhẹ kéo Đức tỉnh giấc. Đã hơn 3 hôm rồi, nàng nhận thấy bụi ngâu bên ngoài cửa sổ đã trổ bông. Cứ gần sáng khi vừa tỉnh giấc, nàng bắt gặp mùi hương ngây ngất của nó cùng cơn gió mát lạnh lạc vào căn buồng dành cho vợ chồng nàng. Thục Nghi khi còn ở Huế được bà nội nàng dạy cách ướp trà bằng bông ngâu, bông lài hay bông mộc. Nàng đi vòng ra nhà sau hái một nắm bông lài trắng muốt như là xương giá, giữ nguyên vẻ tươi mát. Thục Nghi biết nội nhà ai cũng thích uống trà, nhưng không ai thưởng thức được cái tinh túy của hương trà nguyên vẹn. Tất cả đều uống trà ướp. Chiều hôm qua, Thục Nghi sai gắm ra ao sen, đặt từng nhúm trà vào lòng những bông sen bán khai. Trước khi trang điểm, nàng pha trà cho bà đốc phủ sứ cúng Phật. Khi Thục Nghi rón rén đặt bình trà vào giỏ đan bằng tre, thì bà đốc phủ cũng đã lệch sệt, bước lại bộ dáng cẩm lai ở Phật đường. Đây là một gian trên lầu rộng, không có hoành phi, liên đối, mà chỉ có bàn thờ Phật Thích Ca, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí. Ngoài ra, còn có một cái tủ kiến đặt sau bộ dáng cẩm lai, đựng kinh sách lẫn những tạp chí của Hội Phật giáo địa phương, in ra mà bà đốc phủ bỏ tiền ra mua, coi như đã làm công quả với hội. Bà đốc phủ trách, con vợ thằng Hai dậy sớm dữ. Như thường lệ, Thục Nghi lẩm bẩm, thưa má, con đã pha trà. Nhưng Thục Nghi không thưa với bà là nàng đã hái bông cúng Phật, vì chiều hôm qua nàng đã lo xong việc đó. Chiếc lục bình da rạng đã cắm bó huệ tươi, bông vạn thọ lẫn bông cúc vàng. Đốc phủ thay áo tràng, bắt đầu tụng kinh. Thục Nghi rón rén bước xuống lầu và đi vào căn bếp. Gấm và Lụa đang nấu cháo, Thục Nghi sai nướng khô sạc, luộc trứng muối và bày củ cải dầm tương ra đĩa. Một sáng nội nhà đều thích ăn cháo cho khỏe. Ở đây không ai đi làm việc gì cả. Đức thường đạp xe ra tiệm nước tán gẫu. Thỉnh thoảng chàng ngồi xe hầu đi coi sóc ruộng lúa. Ba cô gái kia còn đang đợi chồng tới coi mắt. Cô Hai Diệm đã 23 tuổi rồi, trong nhà ai cũng hiểu ngầm rằng cô sắp lỡ thời. Nên dầu cô có bực bội, ăn nó móc họng, họ cũng tha thứ cho cô. Khi đã dọn cháo lên chiếc bàn tròn mặt cẩm thạch quyết, thì Đức cũng đã dậy, ngồi sật sừ ở chiếc ghế chum trổ, lót mặt cẩm thạch trắng. Trời đã sáng rõ, dưới bến sông có tiếng xao xác của ghe xuồng qua lại. Đức nói, rằm trung thu, con Tư Kiên sẽ bồng con nó về chơi. Trước là thưởng trăng, sau là chuyện giảng với chị em, cho phỉ lòng. Thục Nghi lặng thinh, nàng đã gặp Tư Kiên hôm đám cưới cùng với bà Út. Tư Kiên giống mẹ ở nước da trắng, giống cha ở tướng cao ráo dông dải. Vẻ mặt cô nghiêm nghị thông minh. Riêng bà Út thì chỉ lớn hơn Đức 3 tuổi khá đẹp, nhưng không có vẻ gì sắc sảo như cô cháu gái. Hôm đó Tư Kiên mặc áo màu hồng đào, còn bà Út mặc áo màu hồ thủy. Vì trộn rộn với khách khứa, Thục Nghi không có dịp nói chuyện nhiều với hai dì cháu bà Út. Tuy nhiên, nàng ngầm sợ hãi cô em chồng mình. Cô Sống Niệm cũng đã rửa mặt, gỡ đầu, trang điểm xong xuôi. Cô ngồi sẵn trên bộ đi văn, chân quỳ trước mớ lồng đèn mà Thục Nghi vừa xếp hôm qua. Thục Nghi niềm nở, ăn lót lòng đã cô Sáu. Đức nói, còn chị em con Diệm ở đâu rồi? Cô Sáu Niệm nói, không biết tại sao mấy hôm rày em có bộ gì ba ngoạn, sầu thảm, suy nghĩ lung lắm. Thục Nghi bưng đĩa cá kho khô sực nước mùi tiêu cay lên. Nàng còn phải mua xôi cho bà Đốc Phủ Sứ vì bà ăn chay trường. Cô Sáu Niệm nói, để em kêu họ ăn điểm tâm đã. Cô chậm rãi bước vào buồng hai cô em họ. Đây là căn buồng khá sáng sủa, cửa sổ quay qua vườn bông. Bên trái căn buồng là chiếc giường đồng trải chiếu bông. Ngoài ra còn có cái tủ mặt kiến hình hộc xoài để đựng quần áo và đồ trang sức. Chiếc bàn cây đánh vẹt ni lông láng để làm bàn trang điểm. Căn buồng chỉ treo dõng dẹn hình một cô tiên đứng dưới gốc ba tiêu, tay xách giỏ lam đựng đầy hoa trái. Cô Sáu rón rén bước vào, bắt gặp hai chị em đang khóc rấm rứt. Cô tằng hắn rồi chau mày. Làm cái giống gì á mà hai gì á cứ rầu rĩ hoài vậy? Có chuyện gì á cũng nên cho má tôi biết. Chứ mà để cái phiền não trong lòng hoài thì chịu làm sao thấu. Cô Hai Diệm nói, tía tôi kêu con ngoạn về Cần Thơ để gả nó lấy chồng. Cô Sáu Niệm cười, thì dì ba cứ về bển nhắm coi thằng cha đi hỏi gì có hạp ý gì hay không. Cô Ba Ngoạn lau nước mắt, tôi đã lỡ tư người khác rồi, tôi không có thèm ưng kẻ nào ngoài người đó hết. Bất nhân dữ đà, sao dì không viết thơ cho Dượng Năm thú thiệt với ổng cho rồi. Cô Hai Niệm lắc đầu, được đâu, ổng khó lắm, thú thiệt rồi ổng đánh học máu. Cô Sáu than, khổ dữ đà. Thôi được rồi, để tôi hỏi ý kiến má lớn của tôi coi bà có giúp được gì không. Cô lại kéo cô Hai Diệm, đi ăn cháo cho khỏe, chuyện gì á cũng thủng thẳng mà tính. Hai cô chải gỡ tóc tai rồi theo cô Sáu Niệm bước ra ngoài. Suốt bữa ăn, Thục Nghi kín đáo liếc ba cô em chồng rồi suy nghĩ. Cô Sáu Niệm có khuôn mặt trái xoan, mắt lá râm, da mặt của cô không mấy mịn nhưng nhờ có nhiều nét đẹp nên dùng son phấn rất nổi. Cô Hai Diệm có cặp môi quạo đi đôi với cặp mắt buồn, nhưng mà nếu cô ăn diện nhiều nghiên cứu cũng không đến nỗi lạc lẽo. Còn cô Ba Ngoạn có sắc thái hiền hậu, nhưng cặp mắt của cô như sóng thu, sáng ướt. Đó là cặp mắt của nội tình, của người mang định mạng gian truân, Nghe nói cả ba đều biết làm thơ vịnh cảnh. Ăn xong Thục Nghi pha sữa, rồi để chung với xôi trên cái mâm thau, sai gắm đem lên cho bà Đốc Phủ. Nàng sửa soạn đi chợ, khi bước lên nhà trên, Thục Nghi bắt gặp hai chị em cô Hai Diệm mặc áo dài bằng diễu tàu, quàng khăn sang màu hồng phấn nhưng sắp sửa đi đâu. Hai cô thì thầm to nhỏ gì đó không biết. Cô dễ mà lo lắng lắm. Thục Nghi nhắm bề, không tiện xem vào tâm sự hai cô, nên bỏ lảng đi chỗ khác. Thục Nghi sai gắm, trải chiếu bông dưới chiếc ghe hầu. Nàng sẽ đi chợ bằng ghe, vì còn phải mua nhiều thứ. Mốt đây là ngày rằm Trung Thu, kế đó là đám kỵ cơm của bà Phủ, mẹ ruột của Đức. Ngoài ra, nàng phải làm những thức ăn để lâu như là trứng muối, khô, mắm, dưa leo. Khi nghe buông ra khỏi bến hai tí, người tớ trai liền nói: "Có mợ hai về, nhà cửa có bộ gọn quá à." Gấm nịnh: "Mợ hai giỏi đâu có thua bà lớn, nhưng lúc này bà lớn đâu có thích việc thế gian." Thục Nghi mỉm cười, nàng đã mua chuộc tất cả kẻ ăn người ở trong nhà. Từ khi bước vào ngôi nhà Hương Quả, nàng chợt thấy tuy nhà cửa vén khéo, nhưng tổ chức hãy còn lỏng lẻo. Bà Đốc Phủ thì như cái bóng làm việc thiếu say mê, chỉ huy tôi tớ bằng ân hơn bằng quy. Còn ba cô gái chỉ thích khoe tiểu xảo giặt giảnh, nhưng lại bỏ rơi những tổ chức đời sống có quy mô. Nàng thử lật sổ chi tiêu ra, thì thấy mọi việc xây xài quá tốn kém, nhiều lãng phí. Liên tiếp mấy hôm, sau khi công việc xong xuôi, nàng lật sổ ra, ngồi trù liệu kế hoạch chi dụng. Chìa khóa trong nhà, bà Đốc Phủ đã giao cho nàng. Nhưng ngầm giao cho nàng một trọng trách, nàng phải gánh vác giang sơn nhà chồng từ đây. Từ thuở còn ngồi ở nữ học đường, nàng cũng thích xem sách, viết lưu bút, viết nhật ký. Nhưng sau đó, khi học nữ công, nàng chỉ giữ một gia chánh ở tờ báo của chị Ngọc nàng. Thục Nghi biết thời giờ của ba cô em chồng mênh mông và nhàn rỗi vô tận. Họ lấp đầy bằng thêu thùa, may vá không đủ, nên bày đặt sướng họa trong khuê phòng. Họ chép thơ của mình vào những cuốn tập bìa bọc gấm, mà mỗi trang giấy được tô điểm bằng hình con chim, con bướm, đóa hoa hoặc cánh bướm trên sóng.